là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin ghi nhận Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên tích cực học tập và làm theo Bác. Tiếp đó là phản ánh nỗ lực của chính quyền địa phương và người dân xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cuối chương trình là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ảnh hưởng đến giá cả thị trường, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu một số sở ngành địa phương nhanh chóng thực hiện các biện pháp nhằm bình ổn giá cả thị trường trên địa bàn. Theo đó, Sở Tài chính thường xuyên theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn, nhất là đối với những hàng hóa dịch vụ tiêu dùng thiết yếu của người dân, tăng cường công tác quản lý kê khai giá niêm yết, nhất là đối với vật tư y tế phòng chống dịch, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn. Sở Công Thương chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng để tránh tình trạng khan hiếm đẩy giá tăng. Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi sát diễn biến, kịp thời công bố giá các loại vật liệu xây dựng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, nắm bắt diễn biến thị trường, kiểm soát, giám sát hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, các sản phẩm nông nghiệp tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh công tác bình ổn thị trường, đảm bảo nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành viên Bái có 37 mô hình tàu hợp tác về lĩnh vực nông lâm nghiệp, hàng năm cho thu nhập trên 30 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho trên 500 lao động. Ở lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, chị em đã tích cực tham gia vào các ngành sản xuất công nghiệp có thế mạnh của thành phố. Nhiều hội viên phụ nữ phấn đấu trở thành chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp mang lại thu nhập cao. Đối với lĩnh vực kinh doanh thương mại dịch vụ, các hội viên đã đẩy mạnh phát triển kinh doanh các mặt hàng thương mại thiết yếu, phát triển các ngành dịch vụ gia công, dịch vụ vận chuyển hàng hóa, dịch vụ viễn thông, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đầu tư, phát triển các cơ sở lưu trú phục vụ ăn nghỉ cho người dân và khách du lịch. Nhờ vậy, 5 năm qua đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 52 tổ hợp tác kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố từ 1,74% vào năm 2016 xuống còn 1,12% năm 2020.
Để thắng lợi cả về diện tích, năng suất và sản lượng, huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ngành trong khối nông nghiệp, các xã thị trấn tập trung phổ biến lịch gieo cấy tới tận xã thôn. Với cơ cấu giống 60% lúa lai như Nhi Hương 305, Nhi Ưu 838 và 40% lúa thuần chất lượng cao gồm Chiêm Hương, Thái Xuyên, huyện Yên Bình cũng đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp tăng cường cán bộ khuyến nông viên trực tiếp xuống cơ sở, hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật gieo cấy và phòng trừ sâu bệnh. Đến thời điểm này, bà con nông dân huyện Yên Bình đã cày bừa được trên 80% diện tích, đồng thời gieo mạ xong toàn bộ diện tích, đảm bảo gieo cấy trà một theo đúng lịch thời vụ. Để đảm bảo đủ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất trong điều kiện nắng nóng như hiện nay, các xã thị trấn trên địa bàn huyện Yên Bình cũng đã huy động hàng ngàn công lao động để tu sửa nạo vét kênh mương nội đồng và thực hiện điều tiết nước hợp lý giúp nông dân gieo cấy đúng thời vụ. Tính đến nay, các lực lượng chức năng của huyện Lục Yên đã xử lý vi phạm hành chính 54 trường hợp với tổng số tiền gần 60 triệu đồng. Cùng với việc xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch bệnh, các lực lượng chức năng cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, chấp hành tốt các khuyến cáo của ngành y tế. Củng cố và kiện toàn hoạt động của các tổ phòng chống dịch COVID-19, nhất là tổ COVID-19 ở 195 thôn tổ dân phố.
Trong chương trình thời sự trước, phóng viên chúng tôi phản ánh về bất ngờ của người dân khi nhận được hóa đơn thông báo tiền điện tháng 6 tăng đột biến so với các tháng trước. Vậy đâu là nguyên nhân chính dẫn đến hóa đơn tiền điện của người dân tăng? Trong chương trình hôm nay, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái để giải đáp những thắc mắc này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Thưa ông, là trong tháng 6 vừa qua khi nhận được hóa đơn tiền điện thì có thể nói là rất nhiều hộ gia đình đã có những bất ngờ biết được hóa đơn tiền điện tăng một cách đột biến, thì vậy theo ông đâu là nguyên nhân đến sự tăng đột biến?
Trong tháng 6 vừa rồi thì thời tiết nó nắng nóng cực đoan. Thực ra chúng tôi bên bán điện chúng tôi cũng nhận thấy việc này, là rất nhiều hộ gia đình là có cái hóa đơn tiền điện tăng cao. Nguyên nhân chủ yếu nó là cái nắng nóng vừa rồi nó bất thường, nhất là dịp cuối tháng 5 đầu tháng 6 xảy ra một đợt nắng nóng là nhiệt độ ngoài trời lên đến 39-40 độ. Mà trong những ngày gần đây thì từ ngày 15 đến giờ là cũng tháng 6 đến giờ là cũng nhiệt độ tăng cao ngoài trời. Thế do vậy mà cái nhu cầu sử dụng trong các hộ gia đình thì trong cái mùa này cũng đều tăng cao cả. Đặc biệt là hiện nay là các cháu ở các gia đình cũng đều nghỉ hè thì đa số là ở nhà. Hai là cái nhu cầu của người dân cũng được tăng cao. Nên như là hầu hết nhà nào bây giờ cũng là sử dụng điều hòa nhiệt độ và tủ lạnh. Đấy là những cái thiết bị mà nó tiêu tốn điện năng trong sinh hoạt đối với gia đình rất là nhiều. Thì hiện nay là nếu mà điều hòa nhiệt độ chúng ta ở cái mức 30-32 độ mà làm lạnh xuống 25 độ thì nó tiêu tốn ít điện năng. Nhưng bây giờ nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến 40-41 độ. Thế để giảm cái điện cái nhiệt độ xuống trong phòng xuống là 25-26 độ thì đòi hỏi là tiêu tốn điện năng rất là lớn. Thế mà cái lượng điện năng này chúng tôi là hiện nay cái giá sinh hoạt bậc thang là nó là 6 bậc. Cái bậc đầu chúng tôi có hơn 1.600 mà bậc cuối là 2.934 đồng. Thì hiện nay là cái giá bậc cuối nếu mà sử dụng nhiều điện thì hoàn toàn những cái số cuối là các gia đình phải chịu cái giá điện bậc thang cuối cùng thì nó rất là cao. Thế cho nên là trong thời gian vừa qua là cái sản lượng của theo chúng tôi theo dõi của ngành điện là các hộ gia đình về sinh hoạt tăng ít nhất là 30% trở lên. Thì đặc biệt là có ngày hôm 19-18 tháng 6 á, là sản lượng chúng tôi đã lên gần 4.1 triệu kWh trên ngày. Thì so với mức bình quân chúng tôi chỉ có 3.2 triệu thôi. Thì mức tăng trưởng những cái ngày mà nắng nóng này lên đến 30-30%. Đấy là sản lượng. Thế còn sản lượng tăng lên thì tiền điện chắc chắn là sẽ tăng lên. Thì các hộ gia đình thì có lẽ là chúng tôi cũng nghĩ rằng là với cái sử dụng, với cái điều kiện kinh tế bây giờ có điều kiện, nên ra là cái mức độ sử dụng nó cũng tăng cao nhiều. Cho nên là cái hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình trong cái tháng vừa qua, nhưng mà tôi nghĩ là trong tháng tới nữa, những tháng tiếp theo còn nắng nóng cực đoan như thế này thì cái tiền điện sẽ còn tăng cao.
Thưa ông, là trong thời gian tới được dự báo thì tình hình thời tiết sẽ có nhiều gì nữa, thường nhất là nắng nóng trên diện rộng sẽ có thể diễn ra. Thì trước bối cảnh này thì ngành điện có những khuyến cáo gì với người dân doanh nghiệp để sử dụng điện một cách tiết kiệm và an toàn?
Trong những ngày tới mà nó tiếp tục nắng nóng thì chúng tôi cũng khuyến cáo các hộ gia đình sử dụng điện nên là tiết kiệm điện, tiết kiệm bằng nhiều cách. Thứ nhất là chúng ta dùng cái điều hòa là chúng ta chỉ để cái nhiệt độ từ 25 đến 28 độ thì cái lượng điện năng tiêu thụ nó cũng đỡ đi, đừng để cái mức độ nó giảm sâu quá, để 20-22 độ trong phòng thì thực là nó cũng chưa cần thiết mà sẽ tốn rất nhiều điện. Hai nữa, các gia đình chúng ta nên là che chắn bằng rèm ở những cửa sổ ra vào thì nó giảm nhiệt độ trong phòng đi thì nó cũng đỡ. Một ý nữa là các cái bóng điện trong gia đình là chúng ta, hoặc là các thiết bị khác cũng vậy, là chúng ta khi không cần thiết chúng ta tắt, không sử dụng. Ngoài ra là gia đình chúng ta có các cái thiết bị điện mà nó sử dụng điện nó không hiệu quả, chúng ta nên thay. Nhất là ví dụ như bóng đèn LED thay cho bóng compact hay bóng tròn. Thế rồi là các cái thiết bị điện nó có dán nhãn tiết kiệm điện, thì cái này là ở đấy người ta đã gắn các cái sao từ 1 đến 5 sao, càng nhiều sao thì nó sẽ cái lượng điện năng nó sẽ tiết kiệm hơn. Thứ hai nữa là cái ý thức sử dụng điện chung mà nói thì chúng ta có nhiều cách nữa, hoặc là các gia đình có thể là sử dụng cái năng lượng mặt trời, chúng ta tự lắp thì cái này cũng sử dụng là nó đỡ cái điện của hệ thống đến với các gia đình. Thì đặc biệt là trong cái mùa tiếp tục nắng nóng này thì chúng tôi dự báo trong những ngày như ngày hôm nay là chúng tôi đang dự báo là công suất đỉnh của lưới điện lực chúng tôi lên khoảng 180-185 MW VMAX, thì cái sản lượng cũng còn tăng cao trong những ngày tới. Thì rất mong được bà con nhân dân nói chung và khách hàng sử dụng điện, chúng ta nên tiết kiệm điện để làm cho hệ thống chúng tôi được ổn định. Ngoài ra các cái doanh nghiệp sản xuất thì chúng tôi cũng khuyến cáo là chúng ta nên là sử dụng các thiết bị nó đảm bảo cái tiết kiệm điện. Các doanh nghiệp nên kiểm toán về năng lượng để có những cái kiểm toán đưa ra những cái khuyến cáo để cho các doanh nghiệp chúng ta điều chỉnh các thiết bị làm sao cho phù hợp. Hai nữa là chúng ta sẽ tăng cường cái sử dụng cái giờ thấp điện để làm sao để cho nó cân bằng cái biểu đồ phụ tải của hệ thống, cũng như là cái giờ thấp điểm thì cái giá điện nó thấp đối với các doanh nghiệp thì nên bố trí vào giờ thấp điểm để đảm bảo cho cái giá thành của đơn vị nó cũng giảm xuống.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, với những giải pháp thiết thực cùng với những việc làm cụ thể, trong thời gian qua, tập thể cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Trấn Yên đã và đang thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng quân đội ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Để việc học tập và làm theo Bác trở thành thường xuyên, tự giác, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên đã triển khai học tập quán triệt chỉ thị 05 đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị theo từng chuyên đề hàng năm. Trên cơ sở đó, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện đã cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng tác phong của Bác gắn với chức năng nhiệm vụ của các cấp ủy, chi bộ và từng đảng viên. Từ đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức tư tưởng đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc. Trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị 05, Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên đã gắn kết chặt chẽ với thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Thượng tá Bùi Văn Vượng, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên nói:
Đảng ủy quân sự huyện đã xây dựng chuyên đề cho từng năm bám sát vào cái nhiệm vụ của đơn vị và các phong trào thi đua điển hình như phong trào thi đua phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, gắn với thực hiện cái nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng. Đấy, quá trình triển khai thì thực hiện thì đã phát huy tốt cái vai trò của các tổ chức, các lực lượng. Vì vậy, động cơ, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm công tác của cán bộ đảng viên là không ngừng được nâng lên, tạo được sức lan tỏa sâu rộng và phát huy tốt cái trách nhiệm, cái tính nhân tố, tính tích cực trong cơ quan và đơn vị.
Bằng những hành động việc làm cụ thể thiết thực, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên liên tục, là kim chỉ nam trong thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Trấn Yên. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Điển hình như Thượng úy Đoàn Tuấn Anh không chỉ nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, anh còn có nhiều sáng kiến trong công tác huấn luyện như giải pháp sáng tạo kỹ thuật thiết bị kiểm tra đường ngắm của súng tiểu liên AK, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Thượng úy Đoàn Tuấn Anh, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên nói:
Từ thực tiễn tham gia công tác huấn luyện tại đơn vị, bản thân tôi nhận thấy việc tham gia nghiên cứu sáng kiến mô hình học cụ trong huấn luyện là nội dung rất quan trọng. Do đó tôi đã nghĩ ra sáng kiến thiết bị kiểm tra đường ngắm của súng tiểu liên AK và tham gia thi cấp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, được cấp trên đánh giá cao và đạt giải khuyến khích trong cuộc thi. Đây là sự động viên khích lệ rất lớn đối với bản thân tôi. Trong thời gian tới, tôi sẽ cố gắng học tập, nghiên cứu các giải pháp khác hiệu quả hơn để nâng cao chất lượng huấn luyện trong đơn vị.
Thực hiện chỉ thị 05 gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của quân đội đã tạo sự lan tỏa, sâu rộng, phát huy được nhân tố tích cực trong lực lượng vũ trang. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị thông minh, phong trào quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Lực lượng vũ trang huyện Trấn Yên đã huy động hàng chục nghìn công lao động và nhiều phương tiện máy móc tham gia xây dựng hạ tầng cơ sở ở nông thôn, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, qua đó góp phần tô thắm thêm tình đoàn kết quân dân và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Đồng chí Hứa Văn Dương, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Chúng tôi là thường xuyên quán triệt đến cán bộ và chiến sĩ trong toàn lực lượng về cái nội dung cốt lõi của chỉ thị 05, để từ đó để vận dụng và thực hiện các nhiệm vụ. Ngoài những thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, công tác phòng chống thiên tai dịch bệnh, thì đối với lực lượng dân quân của thị trấn Cổ Phúc, chúng tôi cũng xác định là nhiệm vụ là xây dựng cái đô thị văn minh là cái mục tiêu quan trọng mà trong Đại hội Đảng bộ thị trấn Cổ Phúc lần thứ 9 nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định là phấn đấu thị trấn Cổ Phúc sẽ đạt đô thị 4 vào năm 2025.
5 năm qua, việc thực hiện chỉ thị số 05 của Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên đã đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động. Đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp luôn phát huy cao tính tiên phong, gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, kỷ luật trong quân đội. Với những thành tích nổi bật trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đã góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thượng tá Bùi Văn Vượng, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên cho biết:
Đảng bộ quân sự huyện tăng cường công tác quán triệt, cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 và các cuộc vận động như cuộc vận động phát huy truyền thống, công hiến tài năng của xứng danh bộ đội cụ Hồ, tăng cường cái sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chi bộ về thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, gắn với học tập và làm theo cái tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và thường xuyên giáo dục cho cán bộ chiến sĩ lực lượng trang huyện Trấn Yên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trấn Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo động lực để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Tân Thịnh là xã đầu tiên và là xã duy nhất của huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhằm tiếp tục duy trì giữ vững các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và phấn đấu hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023. Hiện nay địa phương đang triển khai nhiều giải pháp trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập đời sống cho người dân, đặc biệt tập trung xây dựng các mô hình phát triển kinh tế và tuyên truyền vận động người dân bảo vệ môi trường. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Xác định phát triển kinh tế không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn thúc đẩy việc hoàn thành các tiêu chí khác. Chính vì vậy, dựa trên tiềm năng thế mạnh của địa phương, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chọn những cây, con giống có năng suất chất lượng cao đưa vào sản xuất theo hướng hàng hóa, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng vật nuôi, đồng thời thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Đến nay, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn đã có 330 hectare chè với sản lượng ước đạt 3.762 tấn mỗi năm, gần 300 hectare cây ăn quả có sản lượng đạt 1.200 tấn mỗi năm, cùng nhiều cây trồng, con giống có giá trị kinh tế cao. Sản xuất phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân cũng vì thế từng bước được nâng lên rõ rệt. Với mức thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 44,3 triệu đồng một người một năm, gấp 1,4 lần so với năm 2018. Bà Đỗ Thị Đào, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Trong xã thì đến hiện giờ thì cũng có khoảng trên 300 các cái mô hình. Đa phần là đi vào là chăn nuôi, rồi là trồng trọt như là cây cam, là cây quế hoặc trồng rừng. Thì là cũng nhiều hộ là cho thu nhập từ 200 đến 600 triệu. Và vài năm trước cũng có hộ thu nhập cam là cho thu nhập là trên 1 tỷ đồng. Hội nông dân thì cũng thường xuyên là mở các cái lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho và các cái lớp học nghề để cho hội viên nông dân là áp dụng cái khoa học kỹ thuật và cái lớp học nghề đấy để phát triển kinh tế.
Có 5 hecta diện tích trồng cam, gia đình anh Nguyễn Đức Linh ở thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, trung bình mỗi năm thu về khoảng 200 triệu đồng. Nguồn thu nhập này đã giúp gia đình anh cải thiện cuộc sống và đầu tư thêm các loại vật tư nông nghiệp để cam phát triển tốt hơn. Với các loại cam chủ yếu là đường canh, cam Vinh, cam V2, năm nay thời tiết thuận lợi, dự kiến nguồn thu của gia đình anh Linh sẽ còn tăng hơn năm ngoái. Anh Nguyễn Đức Linh, thôn Khe Sừng, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Mấy năm trước thì làm thì giá cả thì nó cũng được, một hai năm nay thì nó do dịch bệnh các thứ nó kéo theo thì nguồn cam kết quả này thì nó giá cả nó không được lên cao lắm. Nên là thu nhập thì nó cũng không được như trước. Năm thường như bọn em thì bây giờ thì mới đầu tư thì nó cũng chưa được nhiều, năm thì được 100-200 hoặc là hơn một chút. Gian tới bọn em thì đang đầu tư vào mấy cái đồi cam non mới trồng ấy thì muốn là có thêm thu nhập hơn.
Cùng với sản xuất, tiêu chí về môi trường cũng được xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn quan tâm chú trọng thực hiện. Trên 100 lò xử lý rác thải sinh hoạt kiên cố, nhanh chóng được xây dựng từ sự đóng góp của nhân dân là minh chứng rõ nét cho sự quyết tâm thực hiện tiêu chí môi trường của người dân địa phương. Để bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, vào dịp cuối tuần, người dân các thôn tự giác cùng nhau dọn vệ sinh, đường làng, ngõ xóm, trồng hoa, thu gom, xử lý rác thải. Vì thế, cảnh quan môi trường của xã luôn được đảm bảo, không còn tình trạng bao bì thuốc bảo vệ thực vật vứt bừa bãi. Đặc biệt, xã có trên 75% hộ thực hiện thu gom xử lý rác thải theo quy định. Bà Hoàng Thị Văn, Bí thư chi bộ thôn Trung Tâm, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn, nói.
Từ khi mà được mặt trận Tổ quốc triển khai cái phong trào xây dựng hố rác thì là các cụm dân cư đã triển khai luôn. Thế để mỗi một cụm dân cư có một số các cái lò đốt rác. Thế và từ đó thì là ý thức của mọi người dân đã được nâng lên. Mọi người dân là đã phân các loại rác và đưa vào hố rác, lò đốt rác để đốt. Thế còn những cái loại mà không đốt được thì là đem đi bón cho rau rồi là vào các cái vườn trồng cây. Thế từ đó thì là thôn bản chúng tôi thì là công tác vệ sinh môi trường là ngày càng xanh xanh đẹp hơn.
Sau 2 năm xây dựng nông thôn mới nâng cao, đến nay chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở Tân Thịnh đã được cải thiện rõ nét. Nhiều tiêu chí khó như môi trường, cơ sở vật chất, văn hóa, thu nhập đều đạt ở mức cao. Nhận thức của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới đã được cải thiện rõ rệt. Người dân không chỉ tích cực trong lao động, sản xuất mà còn tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công và tiền mặt để tôn tạo cảnh quan môi trường. Đến nay 100% thôn bản có đường bê tông, đảm bảo tiêu chuẩn, có nhà văn hóa khang trang và có lưới điện quốc gia. Với những kết quả nổi bật trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, hiện nay xã Tân Thịnh đang tập trung thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Hoàng Quang Thẩm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Trong cái bộ tiêu chí để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì có một cái tiêu chí về môi trường hiện nay thì đó là vấn đề là bãi xử lý rác thải tập trung. Đối với xã thì hiện vừa qua thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và Ủy ban dân xã thì đã vận động các cái nhóm hộ dân trong toàn xã thì xây dựng các cái lò đốt rác mini để xử lý rác thải ở các cái nhóm hộ gia đình. Thế còn nội dung thứ hai trong cái xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu mà xã chúng tôi đang rất là quan tâm, tức là có một cái khu thể thao để phục vụ cho nhân dân vui chơi hoặc là sinh hoạt. Chúng tôi cũng cố gắng sẽ đề nghị bổ sung vào quy hoạch khoảng 1 hecta khu sân thể thao của xã. Thì ở đây nó vì cái nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân này, rồi là của thanh niên ở địa phương thì cũng rất lớn. Nhưng mà phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, của tỉnh để xem xét quy hoạch và sẽ đưa vào để lộ trình từ nay đến năm 2025 thì sẽ hoàn thành được 2 cái việc này. Thế còn những cái nội dung khác trong cái bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao thì cơ bản thì chúng tôi cũng sẽ là cái nội lực của địa phương sẽ cố gắng là sẽ phấn đấu đạt được.
Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đây cũng là tiền đề quan trọng để xã Tân Thịnh phấn đấu hoàn thành nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2023 như nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Văn Chấn đã đề ra.
Cuối chương trình hôm nay là tạp chí du lịch.
Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây cứ đến mùa hoa sen nở rộ, du khách khắp nơi lại tìm đến những đầm sen trong thành phố Yên Bái hoặc các xã vùng ven để thưởng lãm, thư giãn và chụp ảnh lưu lại kỷ niệm đẹp bên loài hoa này. Gác lại công việc bận rộn, hôm nay chị Hà Thị Mến dành thời gian đưa con gái 4 tuổi đến đầm sen ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái để chiêm ngưỡng vẻ đẹp mộc mạc thuần khiết của loài hoa này và chụp ảnh lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời nhất giữa hai mẹ con. Chị Hà Thị Mến, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói:
Hoa sen là một cái loại hoa cũng rất đẹp mà em cũng rất là thích ấy. Nên là hai mẹ con quyết định là chọn đầm sen ở trong khuôn viên của thành phố để chụp những bức ảnh đẹp và lưu giữ lại những kỷ niệm của hai mẹ con trong mùa hè. Em nghĩ là mọi người cũng muốn lưu giữ lại những cái kỷ niệm có thể là tuổi thanh xuân của mình để với những cái bức ảnh đẹp để sau này có thể là mình có một chút tuổi hơn thì mình nhìn lại những cái thời gian tuổi trẻ của mình thì em nghĩ là đấy là lưu lại những cái kỷ niệm của mình trong cái tuổi trẻ của mình ạ.
Ở miền Bắc, hoa sen nở rộ vào khoảng tháng 5, tháng 6 dương lịch tạo cơ hội cho các chủ đầm sen mở dịch vụ kinh doanh tham quan và chụp ảnh. Với giá 30.000 đồng một lượt, du khách đến với đầm sen sẽ có không gian thoải mái chụp một bộ ảnh thư giãn, ngắm cảnh thơ mộng. Ở đây, bà Nguyễn Thị Hương, chủ một đầm sen ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước là ruộng, bây giờ là bỏ đất không, nước nó đầy, thế là gia đình mà nó đầy nước, cái này cấy thì không được, thế phải cấy sen. Thì cấy sen này thứ nhất là cấy sen này nó được hái hoa, hái quả. Thế sau khi thì nhiều người thấy đẹp thì đến chụp ảnh thì bắt đầu mới gia đình mới làm cầu. Thế làm cầu thì cũng giúp cho mọi người thưởng thức được loài hoa.
Hương sen tao nhã và tinh khiết, màu sen hồng khoe sắc tỏa hương lẫn với màu xanh của lá giữa một vùng trời nước đã thu hút nhiều vị khách ở mọi lứa tuổi tìm đến chụp ảnh tại các đầm sen, nhất là vào những ngày nghỉ cuối tuần. Tại thời điểm này, các studio, thợ chụp ảnh chuyên nghiệp cũng đã hoạt động liên tục để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Khách chụp ảnh sen có thể lựa chọn theo mức giá dao động từ 700 đến 1 triệu 500 nghìn đồng, gồm trang điểm và trang phục. Chị Vũ Thu Thảo, chủ studio Hải Camera quay phim chụp ảnh Yên Bái, nói.
Nhu cầu của khách hàng là có nhu cầu là thích chụp sen. Trước đây thì ở Hà Nội là phát triển rất là nhiều rồi, nhưng mà Yên Bái thì mấy năm nay bắt đầu rộ lên. Thì để phục vụ cái nhu cầu của khách hàng thì bên em là bên Hải Camera thì cũng đáp ứng được cái nhu cầu là có liên hệ với các đầm sen để chụp ảnh cho khách hàng, để giúp khách hàng là có thêm những cái kỷ niệm, với cả là cũng một phần là khắc phục cái tình trạng dịch Covid để có thêm thu nhập hơn.
Hiện nay đầm sen đã trở thành một địa điểm yêu thích của nhiều người, giúp giới trẻ lưu lại những khoảnh khắc tuổi thanh xuân và cũng là nơi lưu lại những phút giây đoàn viên của mỗi gia đình. Những hình ảnh duyên dáng, khoe sắc cùng sen hồng đã và đang được chia sẻ trên các trang mạng xã hội trong ngày hè đã tạo thành một trào lưu hot của giới trẻ. Tuy nhiên, khi đến những đầm sen, người dân vẫn cần thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời quan tâm lựa chọn trang phục phù hợp với thuần phong mỹ tục, góp phần xây dựng nét đẹp, nếp sống văn hóa.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, E-Blade, Lease, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng, kèm trả góp thủ tục nhanh gọn, miễn lãi. Đặc biệt, xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại cửa hàng xe máy Hòa Bình có địa chỉ tại các xã An Bình, Đông An, Châu Quế Hạ, Châu Quế Thượng, Lâm Giang, Lang Thíp, Xuân Tầm, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Yên Thành, Phúc An, Mỹ Bằng được hỗ trợ 100% phí trước bạ khi mua xe. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tại nhà. Hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cử, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đâu!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360, không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy. Giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Ơ kìa. Ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu, đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.